Chúng ta cũng có thể dùng kết quả điều tra dư luận xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Công tác tuyên truyền ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chứ không chỉ giới hạn ở sự tuyên truyền về tư tưởng. Để thực hiện việc đó, trước hết người ta tiến hành nghiên cứu, đánh giá hiệu quả tuyên truyền. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đó sẽ đưa ra biện pháp tuyên truyền bổ sung. Thí dụ, để thay đổi thái độ của người dân với việc sử dụng muối iốt trong bữa ăn hàng ngày, chúng ta thực hiện nhiều chiến dịch tuyên truyền. Tuy nhiên, tỷ lệ người sử dụng muối iốt ở nông thôn không tăng nhanh như mong muốn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về hiệu quả công tác tuyên truyền tại các vùng này sẽ giúp các nhà quản lý, những người làm công tác tuyên truyền sẽ xác định những biện pháp tác động bổ sung nhằm đạt mục tiêu đề ra. Nghiên cứu về dư luận xã hội cũng cho chúng ta biết những quy luật hình thành của nó. Khi hiểu rõ về cơ chế hình thành, chúng ta cũng có thể nắm được những cơ chế tác động đến quá trình này để dòng chảy dư luận xã hội đi theo hướng có lợi nhất. Đối với nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề có ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp dân cư khác nhau, đôi khi việc thăm dò dư luận xã hội sẽ cho chúng ta những giải pháp hợp lý nhất cho vấn đề. Sự đóng góp ý kiến sôi động của các tầng lớp nhân dân trong dịp đảng lấy ý kiến về báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là một thí dụ. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phố hoặc nhiều tờ báo trực tuyến của nước ta cũng tổ chức những hội nghị, những diễn đàn trực tuyến nhằm khai thác trí tuệ của người dân trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương hoặc của quốc gia. Tuy nhiên, quá trình này bao giờ cũng đòi hỏi phải có thời gian. Chính điều này khiến cho nhiều nhà quản lý không muốn thực hiện, vì họ muốn hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian đã định nào đó. Một trong những ảnh hưởng đáng kể của những thăm dò dư luận đó là ảnh hưởng của nó đến chính trị. Từ những năm 60 của thập kỷ 20, hầu hết các chính trị gia ở Mỹ đều coi trọng kết quả những cuộc điều tra dư luận xã hội trong chiến dịch tranh cử của họ. Họ đã bỏ ra những khoản tiền lớn để thuê tiến hành những đợt điều tra dư luận xã hội. Trong những đợt điều tra dư luận xã hội, các ứng cử viên có thể nắm bắt được mong muốn của cử tri, tâm trạng của họ, cũng như khả năng thắng cử hoặc thất bại, để từ đó đưa ra những sách lược tranh cử phù hợp. Nhờ những cuộc thăm dò này, họ sẽ xây dựng chương trình tranh cử thông qua những điểm được xác định là mối quan tâm lớn nhất cử tri, chứ không đi vào những vấn đề quá xa với lợi ích của họ. Tuy nhiên, không phải tác giả nào cũng đồng tình với những ảnh hưởng của thăm dò dư luận xã hội đến chính trị. Có những ý kiến cho rằng nó ảnh hưởng tích cực, nhưng ngược lại, có những ý kiến cho rằng nó ảnh hưởng tiêu cực. Thí dụ, các cuộc thăm dò dư luận bị kết tội là làm ảnh hưởng đến sở thích và số lượng của cử tri. Chúng bị chỉ trích là không dân chủ, chỉ nêu ra quan điểm của một bộ phận nhỏ, không phải đại diện cho toàn bộ dân chúng. Mặt khác, chúng phá vỡ tính can đảm và độc lập của các thủ lĩnh chính trị. Các cuộc thăm dò còn bị phê phán là thường xuyên nhấn mạnh vào những bất đồng quan điểm và vì vậy có lẽ sẽ làm giảm sự nhất trí. Đáp lại, những quan điểm phê phán đối với thăm dò dư luận xã hội, Ron Cantrell năm 1972 đã chỉ ra những trường hợp mà những thăm dò riêng tỏ ra hữu ích đối với ứng cử viên chính trị. Chúng có thể thông tin cho ứng cử viên về mối quan tâm của công chúng. Chúng biểu dương phát hiện cả những xu hướng đồng tình hoặc tìm kiếm những địa phương nơi mà chiến dịch tranh cử đạt hiệu quả nhất. Trong những năm gần đây, ở nước ta, hàng loạt những chính sách liên quan pháp luật cũng được ban hành để nhằm tăng cường tiếng nói của người dân trong đời sống chính trị xã hội. Thí dụ như các nghị định của chính phủ về dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, có một thực tế mà nhiều chính sách đảm bảo cho tiếng nói của người dân, đặc biệt là cho người nghèo, người ít học, đồng bào dân tộc thiểu số, chưa được thực hiện tốt ở các địa phương. Điều này dẫn đến hậu quả là dư luận xã hội của người dân tại các địa phương này nhiều khi bị xem nhẹ, bỏ qua, khiến sự bất bình ngày càng tích tụ và trở thành những vấn đề xã hội gay cấn. Chính vì vậy, kể từ trước đại hội lần thứ 10, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm huy động tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đất nước và xây dựng đảng. Bốn lớn, các tiếp cận nghiên cứu dư luận xã hội. Những phương pháp tiếp cận dư luận xã hội rất đa dạng. Nó bao gồm những phương pháp như mô tả, description, đo đạc, measurement, trưng cầu, poll, thí nghiệm, experiment và lý thuyết, theory. Tiếp cận mô tả thường được sử dụng khi chúng ta muốn biết quan điểm của một nhóm đặc thù nào đó trong cơ cấu, hoặc khi chúng ta muốn so sánh quan điểm của các nhóm khác nhau. Thí dụ, khi chúng ta tìm hiểu phản ứng của sinh viên với quyết định tăng học phí, thái độ của những người bán hàng rong về quyết định đường thông hè thoáng, hay khi chúng ta muốn so sánh quan điểm của người dân sống ở vùng nông thôn và người dân sống ở thành thị về vấn đề môi trường. Thực tế là tiếp cận mô tả, tiếp cận trưng cầu, điều tra và tiếp cận đo đạc dư luận xã hội có sự chồng lấn nhất định. Chính vì vậy, theo chúng tôi, ba cách này có thể xếp vào một nhóm, dùng những nghiên cứu trên những quần thể dân cư thực để mô tả về hiện trạng của dư luận xã hội tại một thời điểm nhất định nào đó. Tuy nhiên, các nhà mô tả dư luận xã hội không chú ý đến vấn đề lượng hóa bằng những vấn đề đo đạc. Họ cũng không đặt trọng tâm vào vấn đề mẫu đại diện như các nhà trưng cầu. Họ cũng không quan tâm đến việc tìm hiểu và giải thích về gốc rễ của thái độ bằng những nhà thí nghiệm và nhà lý luận. Tiếp cận mô tả được dùng nhiều trong xã hội học. Tiếp cận đo đạc bao gồm những phương pháp tinh vi để lượng hóa và cân đo thái độ. Hàng loạt những thang đo được các nhà xã hội học và tâm lý học xã hội sử dụng là thang Likert, thang Bogardus, thang Goodman, thang Thurston, Osgood, vân vân. Tuy nhiên, những nhà trưng cầu và những nhà thí nghiệm dùng rất ít các loại thang này để đo đạc. Còn những nhà mô tả thì chỉ dùng nó một cách ít ỏi. Tiếp cận đo đạc được dùng nhiều trong tâm lý học xã hội. Tiếp cận trưng cầu còn được gọi là điều tra, thăm dò, chủ yếu liên quan đến dư luận xã hội của những nhóm lớn đối với những vấn đề xã hội quan trọng nào đó. Nhà trưng cầu đặc biệt quan tâm đến tính đại diện của mẫu. Vì vậy, đối với họ, ưu tiên số 1 là mẫu phải đảm bảo tính đại diện. Tiếp cận trưng cầu được dùng nhiều trong xã hội học và khoa học chính trị. Tiếp cận lý thuyết tập trung để giải thích những vấn đề bản chất của dư luận xã hội và thái độ, như dư luận xã hội hình thành như thế nào, khi nào nó có thể bị thay đổi. Tiếp cận lý thuyết có thể được thực hiện mà không cần những nghiên cứu kinh nghiệm empirical. Những tiếp cận này có thể cũng sử dụng các bằng chứng từ thí nghiệm hay nghiên cứu kinh nghiệm để bác bỏ hay hiệu chỉnh lý thuyết. Các nhà lý luận và các nhà thí nghiệm có nhiều điểm chung hơn cả so với ba tiếp cận đầu tiên. Tiếp cận lý thuyết được dùng nhiều trong xã hội học và khoa học chính trị. Tiếp cận thí nghiệm được hiểu là quá trình điều khiển những tình huống thí nghiệm sao cho có thể tạo ra những mức độ, level khác nhau của những biến số độc lập, independent variable, và quan sát những tác động ảnh hưởng trên biến số phụ thuộc, dependent variable. Các thí nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu về ý kiến và thái độ không phải nhằm mục đích xem dư luận xã hội vào thời điểm nào đó phản ứng như thế nào với những sự kiện nhất định. Chúng thường được thiết kế để kiểm tra xem liệu những điều kiện nào đó do người thí nghiệm đặt ra có những ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hình thành, củng cố hoặc thay đổi quan điểm, thái độ. Những thí nghiệm nổi tiếng trong lĩnh vực này đó là thí nghiệm của SH về áp lực của nhóm, thí nghiệm của Hostland và trường phái Yale về ảnh hưởng của phương pháp truyền thông đến sự thay đổi ý kiến. thí nghiệm của Anport và Postman về tin đồn. Tiếp cận thí nghiệm được dùng nhiều trong tâm lý xã hội học. Trên thực tế, trong công cụ của một số cuộc điều tra xã hội học, thí dụ như cuộc điều tra giá trị thế giới, phần nghiên cứu tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Con Người thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện, chúng ta thấy có sự phối hợp của cả ba tiếp cận, mô tả, đo đạc, trưng cầu. Tức là trong đó, các nhà nghiên cứu cũng chọn mẫu đại diện toàn quốc, mô tả ý kiến của từng tiểu nhóm dân cư, và sử dụng những thang như thang Likert, Bogardus để đo đạc thái độ. Nói cách khác, ba cách tiếp cận đầu cũng như hai dạng tiếp cận sau nhiều khi được dùng phối hợp trên thực tế. Tóm tắt, trong chương 1, chúng ta đã xem xét tiếp cận xã hội học về dư luận xã hội và các hướng nghiên cứu của nó. Tuy nhiên, với những cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau, có thể thấy rằng dư luận xã hội là một hiện tượng đa chiều. Do đó, nghiên cứu về dư luận xã hội cũng là một nghiên cứu liên ngành với sự tham gia của cả tâm lý học và chính trị học. Những nghiên cứu về dư luận xã hội có ý nghĩa to lớn trong nhiều chiều cạnh khác nhau của đời sống xã hội, từ lĩnh vực nhận thức đến lĩnh vực quản lý và tư tưởng. Từ đó, có thể thấy rằng việc nắm bắt một cách khoa học về dư luận xã hội là hết sức quan trọng và cần thiết. Cần lưu ý rằng chức năng của xã hội học về dư luận xã hội là chức năng của một thiết chế xã hội đối với xã hội. Trong khi đó, chức năng của dư luận xã hội được trình bày tại chương 5 là chức năng của dư luận xã hội về những hiện tượng xã hội trong đời sống xã hội. Một số chủ đề thảo luận thêm. Đặc trưng của nghiên cứu về dư luận xã hội từ góc độ xã hội học. Ý nghĩa ứng dụng của những nghiên cứu về dư luận xã hội. Xã hội học dư luận xã hội với tư cách như một lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Tài liệu đọc thêm. Lê Ngọc Hùng, đối tượng nghiên cứu xã hội học. Trong xã hội học, Lê Ngọc Hùng, Phạm Tức Dông, Nguyễn Quý Thanh, Phạm Văn Quyết và Hoàng Bá Thịnh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001-1997. 2. Stuart Oskamp, Attitudes and Opinions, Apprentice Hall, 1991-1977, New Jersey, USA, trang 18-20. Chương 2. Bản chất của dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về khái niệm dư luận xã hội, chủ thể của dư luận xã hội, khách thể của dư luận xã hội, các đặc tính của dư luận xã hội, phân biệt dư luận xã hội với một số khái niệm liên quan như tin đồn, chuẩn mực xã hội, dư luận của xã hội. Một lớn, khái niệm dư luận xã hội. 1.1. Định nghĩa. Thuật ngữ dư luận xã hội được nhà văn và cũng là nhà hoạt động nhà nước người Anh Salisbury sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ 12. Tuy nhiên, chính Jean Jacques Rousseau mới được coi là người đầu tiên sử dụng nó vào năm 1744 theo nghĩa hiện đại khi ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp. Trong tiếng Việt, thuật ngữ dư luận xã hội còn được gọi theo những cách khác bằng những thuật ngữ tương đương là công luận, dư luận công chúng, ý kiến công luận, ý kiến quần chúng. Thuật ngữ này được dùng nhiều trong đời sống xã hội học, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong một số ngành khoa học như chính trị học, triết học, xã hội học, tâm lý học, v.v. Tuy nhiên, cho dù được dùng khá phổ biến, nhưng khái niệm này lại không có nội dung xác định, không có một định nghĩa thống nhất. Chính vì vậy, có những trường hợp, cả hai nhóm ủng hộ và phản đối một vấn đề gì đấy đều nói rằng dư luận xã hội đứng về phía họ. Nói cách khác, nhiều người sử dụng thuật ngữ dư luận xã hội cũng không xác định được một ý kiến phổ biến đến mức độ như thế nào được gọi là dư luận xã hội. Như vậy, trong nhiều lĩnh vực, người ta sử dụng thuật ngữ dư luận xã hội như một thói quen mà không có định nghĩa cụ thể về nó. Về mặt khoa học, thuật ngữ dư luận xã hội du nhập vào Việt Nam theo nhiều nguồn. Thí dụ, nó có thể được dịch từ thuật ngữ tiếng Nga Obsessvenneye Mnyenye hoặc được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh Public Opinion hoặc từ tiếng Pháp hay tiếng Trung Quốc. Cho tới nay, chưa có tài liệu nào xác định ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ dư luận xã hội bằng tiếng Việt ở Việt Nam. Chính vì tính chất không xác định của khái niệm dư luận xã hội, từ trước cho đến nay tồn tại rất nhiều định nghĩa khác nhau về dư luận xã hội. Điển hình là một số định nghĩa căn bản sau. Theo nhà triết học cổ đại Socrates thì ý kiến là cái gì đó nằm giữa sự mù quáng và tri thức. Theo nhà triết học Đức Kant thì ý kiến nằm ở cấp độ thấp hơn so với kiến thức và niềm tin. Theo các tác giả hiện đại thì dư luận xã hội là ý kiến và thái độ của những nhóm lớn, còn gọi là công chúng, những người có chung những đặc điểm nào đó. Thí dụ, người dân Việt Nam, người dân châu Á, những cử tri, thanh niên Việt Nam, vân vân. Khái niệm dư luận có liên quan chặt chẽ với khái niệm thái độ và khái niệm niềm tin. Xem thêm tại chương 6. Có rất nhiều cách hiểu về dư luận xã hội khác nhau. Theo John, 1923, dư luận xã hội được hình thành theo cách hợp lý hóa. Dư luận xã hội là sự đánh giá xã hội của một cộng đồng tự ý thức về một vấn đề có tầm quan trọng chung sau một thảo luận công cộng. MacKinnon, 1928, thì lại nghiêng về phía quan điểm thượng lưu về dư luận xã hội. Ông cho rằng dư luận xã hội đó là ý kiến của nhóm có đủ thông tin. Dư luận xã hội có thể được xem là tình cảm về bất kỳ chủ đề gì mà được những người có nhiều thông tin nhất, trí tuệ nhất và đạo đức nhất của cộng đồng ấp ủ. Theo quan điểm của Folsom, năm 1931, thì dư luận xã hội là ý kiến chỉ của một nhóm thứ cấp. Khi có sự tham gia của công chúng, public, hay của một nhóm thứ cấp hơn là nhóm sơ cấp, nhóm giao tiếp trực diện, chúng ta có dư luận xã hội. Folsom, 1931. Quan điểm của Bernard cũng tương tự khi ông cho rằng dư luận xã hội là cái gì mà các thành viên của nhóm giao tiếp gián tiếp Indirect Contact Group hoặc công chúng suy nghĩ hoặc cảm nhận về mọi thứ. Bernard, 1926. Warner giới hạn cách hiểu về dư luận xã hội vào những cuộc điều tra dư luận xã hội. Ông cho rằng dư luận xã hội bao gồm những phản ứng của người dân với những tuyên bố hoặc những câu hỏi trong điều kiện những cuộc phỏng vấn. Trong khi đó, theo định nghĩa của Chiles, thì dư luận xã hội là bộ sưu tập những ý kiến cá nhân ở bất cứ nơi nào mà ta có thể tìm thấy chúng. Chiles, 1965. Hiểu theo một cách chung nhất, thì dư luận xã hội chính là ý kiến còn lại sau quá trình thảo luận trao đổi trong xã hội. Nói cách khác, nó là kết quả của quá trình thảo luận xã hội. Quá trình thảo luận này dài hoặc ngắn và theo hình thức nào tùy theo bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và đặc điểm văn hóa và tính thuần nhất của mỗi quốc gia. Như vậy, dư luận xã hội được coi là những trạng thái đặc trưng của ý thức xã hội, tâm trạng xã hội. Tính đặc trưng của dư luận xã hội thể hiện ở chỗ nó không tồn tại như một dạng độc lập với các trạng thái của ý thức xã hội như chính trị, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật, v.v. mà nó xuyên suốt trong các dạng ý thức xã hội đó. Dư luận xã hội không phải là bản thân chính trị, thế nhưng nó có mặt và hoạt động tích cực trong ý thức và hành vi chính trị của các cá nhân. dư luận xã hội không phải là khoa học, nhưng chúng ta có thể bắt gặp nhiều tình huống dư luận xã hội lên tiếng về những vấn đề khoa học như việc nhân bản vô tính người, vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học hay tình trạng nóng lên toàn cầu, vân vân. Như vậy, có thể hiểu rằng dư luận xã hội chính là một thành phần thuộc kiến trúc thượng tầng của xã hội, và tính chất của nó, dư luận xã hội, bị quy định bởi tính chất các quan hệ kinh tế trong xã hội. Nói cách khác, xã hội nào thì dư luận xã hội kiểu đó. Tuy vậy, với tư cách là một phần của thượng tầng kiến trúc, dư luận xã hội cũng có sự độc lập tương đối với hạ tầng cơ sở. Thí dụ, có những lúc dư luận xã hội bảo thủ hơn hay tiến bộ hơn so với sự phát triển của các quan hệ kinh tế trong xã hội. Dư luận xã hội mang tính chỉnh thể, holistic. Dư luận xã hội được hình thành trên cơ sở các ý kiến cá nhân, nhưng nó không phải là một sự tập hợp cơ học các ý kiến cá nhân. Nói cách khác, không thể coi dư luận xã hội đơn giản chỉ là kết quả trung bình cộng cơ học những ý kiến khác biệt của các cá nhân. Ở đây, chúng ta cần hiểu rằng kết quả trưng cầu ý kiến hay điều tra dư luận xã hội thể hiện kết quả thảo luận, đối thoại của người trả lời với các cá nhân và nhóm xã hội khác, hoặc đối thoại với chính bản thân họ thông qua những chuẩn mực và giá trị xã hội mà họ công nhận. Người trả lời trong các cuộc điều tra dư luận xã hội chỉ là người thể hiện, người mang dư luận xã hội. Tóm lại, dư luận xã hội là ý kiến có tính chất đánh giá về các vấn đề xã hội mà nhóm công chúng cảm thấy có ý nghĩa với họ, hoặc là vấn đề đó động chạm đến lợi ích chung, các giá trị chung. 1.2. Chủ thể của dư luận xã hội. Vấn đề chủ thể của dư luận xã hội luôn được các nhà nghiên cứu về dư luận xã hội quan tâm. Việc tìm hiểu về chủ thể của dư luận xã hội cho chúng ta biết khi nào một ý kiến được coi là dư luận xã hội. Nói cách khác, một ý kiến phổ biến ở cấp độ xã hội nào thì được coi là dư luận xã hội. Quan điểm xã hội học thì chủ thể của dư luận xã hội, công chúng, sử dụng quan điểm nhóm và hành động của nhóm để giải thích về sự hình thành, sự kiểm soát, phạm vi và nội dung của dư luận xã hội. Chủ thể của dư luận xã hội là đơn vị xã hội mà ý kiến được coi là dư luận, ý kiến xã hội, chứ không phải là một dạng ý kiến nào khác. Hiện nay, giữa các nhà nghiên cứu về dư luận xã hội chưa có sự thống nhất về chủ thể của dư luận xã hội. Trong khi các tác giả nghiên cứu nhiều về lý thuyết nhấn mạnh cấp độ vĩ mô, thì các nhà thực hành về dư luận xã hội lại nhấn mạnh đến cấp độ trung mô khi xác định chủ thể của dư luận xã hội. Đây cũng chính là điểm gây tranh cãi trong thực tế cuộc sống. Bởi vì khi có ý kiến cho rằng, dư luận xã hội cho rằng, thì dư luận xã hội được đề cập trong đó đại diện cho một tỷ lệ là bao nhiêu trong nhóm, tổ chức hoặc trong xã hội mà ý kiến kia muốn nói đến. Chúng ta có thể chia các cách tiếp cận về chủ thể của dư luận xã hội thành hai nhóm quan điểm. Nhóm thứ nhất xem xét về chủ thể của dư luận xã hội theo cấp độ của hệ thống xã hội học. Trong nhóm này lại có ba dạng ý kiến. Cấp độ toàn hệ thống xã hội. Theo quan điểm của nhóm này thì khi nào một vấn đề nào đó được sự đánh giá của đại đa số các thành viên trong hệ thống xã hội thì cái đó mới gọi là dư luận xã hội. Hệ thống xã hội có thể nằm trong biên giới quốc gia, nhưng nó cũng có thể vượt ra khỏi phạm vi đó, xã hội loài người. Cấp độ các giai cấp tập đoàn lớn trong xã hội. Mỗi hệ thống xã hội được cấu thành bởi nhiều nhóm, tổ chức, giai cấp xã hội. Trong cấu trúc đó, có những thành tố có vị thế quan trọng hơn và tiếng nói có trọng lượng hơn trong xã hội. Mặt khác, số lượng thành viên của mỗi nhóm trong cơ cấu cũng khác nhau. quy mô các nhóm khác nhau. Có những nhóm đông hơn và có những nhóm chỉ là thiểu số trong cơ cấu. Các tác giả theo nhóm ý kiến thứ hai cho rằng khi một ý kiến được một hoặc một số thành phần chính trong cơ cấu xã hội nêu ra, đó cũng có thể coi là dư luận xã hội. Ví dụ, ý kiến chung của giai cấp công nhân, nhân dân, tầng lớp trí thức, cấp độ nhóm xã hội. Như vậy, ý kiến của mọi nhóm lớn, nhỏ đều được các môn đồ của xu hướng này coi là dư luận xã hội. Đó có thể là ý kiến của một đội sản xuất, một lớp học, một cơ quan nào đó. Cách tiếp cận này khá thực dụng. Nó tỏ ra có lợi trong công tác quản lý, đặc biệt là cách tiếp cận truyền thống để giải quyết những xung đột, căng thẳng tiềm ẩn trong xã hội. Về nguyên tắc, ý kiến của một nhóm nhỏ có thể trở thành ý kiến chung. Chính vì vậy, nếu ngay từ ban đầu ý kiến nào đó bị bỏ qua, có thể gây hậu quả tiêu cực về sau. Cách tiếp cận này cũng giải quyết được vấn đề về ý kiến của thiểu số có phải là dư luận xã hội hay không. Nhóm quan điểm thứ hai, với đại diện tiêu biểu là Habermas, không quan tâm đến tiêu chí số lượng mà quan tâm đến đặc điểm của chủ thể. Nói cách khác, với ông, vấn đề quan trọng không phải là có bao nhiêu người phát ngôn ra một điều gì đó, mà điều quan trọng là những người nói ra điều đó có những đặc điểm thế nào. Ông coi công chúng, public, là chủ thể của dư luận xã hội, và công chúng này là những người có học vấn cao, mức sống cao, có tính tích cực chính trị xã hội cao. Họ có thể tham gia tụ tập một cách thường xuyên tại các cuộc hội họp, meeting, biểu tình hay các cuộc biểu dương tập thể khác. Ngoài ra, họ cũng có thể là những người xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chính công chúng là những người làm ra dư luận xã hội. Tương tự với quan điểm của Habermas, nhà nghiên cứu Mỹ Kate 1961 cho rằng dư luận xã hội là những ý kiến của những cá nhân mà các chính phủ nhận thấy chúng khôn ngoan để lưu ý đến. Lowell, khi nói về chủ thể của dư luận xã hội, đã cho rằng một đa số là chưa đủ, và sự đồng ý hoàn toàn cũng không cần phải có. Nhưng dư luận phải là như vậy khi đa số có thể chưa chia sẻ nó. Họ cảm thấy chắc chắn phải chấp nhận nó, dư luận, bởi sự thuyết phục, chứ không phải vì sợ hãi. Lowell cũng cho rằng công chúng, chủ thể của dư luận xã hội, là những người muốn hành động theo đa số. Ông thảo luận về những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của công chúng. Trong đó, điều quan trọng nhất là sự thuần nhất nhất định về quan điểm và cách xử trí vấn đề khi quyết định về hành động chính trị có thể xảy ra. 1.3. Khách thể của dư luận xã hội. Khách thể của dư luận xã hội đó chính là những sự kiện, vấn đề mà nó đề cập đến. Mina đề cập đến dư luận xã hội từ góc độ chủ đề của dư luận xã hội. Theo đó, nó là những thái độ, những cảm xúc hay các ý tưởng của một bộ phận lớn người dân về những vấn đề công cộng quan trọng. Mina 1913. Xét về bản chất, đó là sự kiện, vấn đề mà người ta cảm thấy là có ý nghĩa với họ hoặc đồng chạm tới lợi ích chung. Nói cách khác, mẫu số chung của dư luận xã hội chính là những lợi ích chung. Nhưng nếu như người tiếp nhận thông tin không tìm thấy ý nghĩa khi cá nhân hóa thông tin về sự vi phạm lợi ích chung, thì về cơ bản họ sẽ không phản ứng hoặc phản ứng không mạnh mẽ. Ví dụ, cảm thấy sự kiện, vấn đề đó không động chạm gì đến đời sống kinh tế, đời sống chính trị hay động chạm đến những giá trị, chuẩn mực mà họ tôn thờ, thì cá nhân tiếp nhận thông tin sẽ có xu hướng bỏ qua thông tin đó. Các ý kiến liên quan đến những vấn đề thuần túy thuộc về cá nhân không phải là dư luận xã hội. Tuy nhiên, nếu như vấn đề đó được xã hội đồng cảm và nhìn nhận như một vấn đề xã hội, thì nó lại có thể trở thành khách thể phản ánh của dư luận xã hội. Vấn đề xã hội là sự khác biệt, thậm chí sự mâu thuẫn giữa thực tại xã hội và mong muốn. Mong muốn của xã hội được phản ảnh qua các giá trị, chuẩn mực xã hội. Không phải mọi sự kiện, vấn đề xã hội đều được dư luận xã hội phản ánh. Luhmann cho rằng trong cùng một thời điểm có rất nhiều vấn đề xã hội tồn tại, nhưng khả năng của xã hội chỉ có thể chú ý đến một số vấn đề nhất định. Vấn đề nào được xã hội chú ý đến thì nó trở thành chủ đề của dư luận xã hội. Về phần mình, một vấn đề xã hội muốn trở thành chủ đề hay khách thể của dư luận xã hội lại phụ thuộc nhiều vào sự phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng. Cũng cần tránh nhầm lẫn giữa dư luận xã hội và vấn đề mà nó phản ánh. Hay nói cách khác, không thể đồng nhất dư luận xã hội với vấn đề mà nó có ý kiến. Do vậy, không thể lấy kết quả điều tra dư luận xã hội về một hiện tượng lại khẳng định về mức độ phổ biến thực tế hiện tượng đó. Thí dụ, khi được hỏi có hay không hiện tượng quay cóp trong thi cử, thì kết quả rất ấn tượng với trên sinh viên được hỏi 90% khẳng định là có. Đây là điều tra dư luận xã hội. Thế nhưng, khi được hỏi khuyết danh rằng họ đã từng khi nào sử dụng tài liệu không được phép, quay cóp hay chưa, thì kết quả chỉ là khoảng trên 10%. Đây là khảo sát xã hội học về hành vi. Trong một lớp, 100 sinh viên mà có 10 sinh viên có hành vi quay cóp, thì đương nhiên gần như cả lớp sẽ khẳng định rằng có hiện tượng quay cóp. Nhưng nếu như vì tuyệt đại đa số mọi người đều nói như vậy mà khẳng định rằng đó là hiện tượng phổ biến, thì đây là một sự sai lầm về phương pháp. 1.4. Các đặc tính về dư luận xã hội. Theo quy luật thứ 15 của dư luận xã hội mà Hartley Sandrew đã đề cập năm 1947, thì những đặc tính tâm lý quan trọng của dư luận xã hội là khuynh hướng, cường độ phạm vi và mức độ cắm sâu chắc rễ. A nhỏ, khuynh hướng của dư luận xã hội thể hiện ở chỗ nó luôn tỏ thái độ đồng tình, phản đối hay lưỡng lự đối với vấn đề xã hội mà nó đề cập đến. Đặc tính khuynh hướng của dư luận xã hội giúp chúng ta phân biệt rõ hơn thế nào là điều tra dư luận xã hội và thế nào là điều tra xã hội nói chung. Điều tra dư luận xã hội luôn liên quan đến điều tra về thái độ của công chúng. Còn điều tra xã hội thì có thể có hoặc có thể không. B nhỏ, cường độ, là đặc tính thể hiện sức căng về ý kiến của dư luận xã hội. Một thái độ phản đối hành vi tham nhũng của người có thể bắt đầu từ sự không thèm để ý cho tới sự căm giận và muốn tiêu diệt. Một thái độ ủng hộ một ứng cử viên cũng có thể biểu hiện bằng những mức độ khác nhau. Từ ý kiến dạng có được nhân vật A làm lãnh đạo thì cũng tốt, cho đến mức độ làm mọi việc để nhân vật A có thể được bổ nhiệm. Như vậy, những thái độ ủng hộ hay phản đối có thể dàn trải trên một thang đo. Thí dụ, để đánh giá về thái độ của người dân với một dự án luật nào đó, chúng ta có thể đưa ra thang đánh giá theo những mức độ sau. Hoàn toàn ủng hộ là chủ yếu, lưỡng lự, vân vân, phản đối là chủ yếu, hoàn toàn phản đối. Phân tích kết quả điều tra với thang đo này có thể xuất hiện mấy tình huống sau đây. 1. Số lượng ủng hộ và phản đối tương đương và số lượng người lưỡng lự rất nhỏ, dưới 10%. 2. Số lượng người ủng hộ chiếm đa số tuyệt đối. 3. Số lượng người phản đối chiếm đa số tuyệt đối. Đối với những vấn đề nhạy cảm với cá nhân và quốc gia, thì kịch bản 1 có thể dẫn đến sự chia rẽ nhất định giữa những công dân của một quốc gia. Thí dụ, cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ năm 2000 giữa Al Gore và George Bush, cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc năm 2003, dư luận xã hội ở Mỹ về cuộc chiến của Mỹ tại Iraq. Chủ thể của dư luận xã hội là đặc tính cần được quan tâm, bởi vì theo Munro, dư luận xã hội không chỉ là những con số. Cường độ của dư luận xã hội là điều quan trọng. Dư luận xã hội là một phức hợp của những con số và cường độ. Munro, năm 1931. C nhỏ, phạm vi của dư luận xã hội biểu hiện qua số lượng cá nhân và nhóm xã hội mà nó bao phủ. Nói cách khác, có những nhóm nào trong xã hội đã biết đến sự kiện mà dư luận xã hội đề cập đến? Có những nhóm nào đã chia sẻ một kiểu đánh giá hay có chung khuynh hướng? D nhỏ, mức độ sâu sắc, chỉ mức độ cắm rễ của dư luận xã hội trong suy nghĩ của một nhóm hay cá nhân. Nó cũng chỉ mức độ cứng hóa, thuật ngữ của Tonis, dư luận xã hội. Nó cũng thể hiện qua mức độ khó hay dễ bị thay đổi của dư luận xã hội khi có những tác động. Dư luận xã hội có độ sâu, tức là nó khó bị thay đổi trước tác động của truyền thông hay những biến đổi của ngoại cảnh. Hai lớn, phân biệt dư luận xã hội với một số khái niệm liên quan. 2.1. Tin đồn. Tin đồn là gì? Tin đồn, rumor, là một hiện tượng tâm lý xã hội và là một hiện tượng rất dễ nhầm lẫn với dư luận xã hội. Theo Allport và Postman, hai nhà tâm lý học xã hội người Mỹ, thì tin đồn là một sự khẳng định về một chủ thể được quan tâm mà không có đủ bằng chứng đáng tin cậy được đưa ra. Trong tin đồn, thông thường có một phần được cho là sự thật. Tin đồn là một sản phẩm tâm lý xã hội, do đó nó phụ thuộc nhiều vào trạng thái tâm lý của cá nhân người được tiếp nhận và đưa tin. Chính vì vậy, trong những bối cảnh hoảng loạn, thiếu thông tin, bao giờ cũng phát sinh nhiều tin đồn nhất. Theo Allport và Postman, tốc độ lan truyền về một chủ đề, subject matter, lan truyền trong một nhóm, tỷ lệ thuận với tầm quan trọng và sự mập mờ, ambiguity, của chủ đề này trong cuộc sống các thành viên nhóm. Nói cách khác, vấn đề mà tin đồn đề cập đến càng quan trọng, càng hấp dẫn với cá nhân bao nhiêu, càng mơ hồ bao nhiêu, thì càng nhiều tin đồn xuất hiện bấy nhiêu. Thí dụ, ngay sau sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, trong lòng nước Mỹ cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới xuất hiện nhiều tin đồn khác nhau liên quan đến số lượng người chết, về những cuộc tấn công tiếp theo của bọn khủng bố, về kế hoạch quân sự đánh trả của Mỹ, về những hậu quả kinh tế v.v. Bản thân khi đó tại Việt Nam cũng có tin đồn về việc ngân hàng nhà nước sẽ bán tháo dự trữ ngoại tệ bằng đồng đô la để mua đồng euro. Rõ ràng, bối cảnh vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 đã làm nhiều người sốc và hoảng sợ. Những yếu tố tâm lý này chính là cơ sở màu mỡ để nảy sinh, lan truyền những tin đồn. Tin đồn có thể có nhiều dạng khác nhau. Thí dụ, đó là những tin đồn về việc tăng lương, tăng học bổng, tăng học phí. Tin đồn về công tác nhân sự của một số tổ chức hoặc công tác nhân sự cấp cao. Tin đồn về các nhân vật nổi tiếng như các ngôi sao, người mẫu hoặc về những cá nhân khác trong nhóm hay tổ chức. Những tin đồn về ma quái, v.v. Nghiên cứu tại Mỹ năm 1942 cho thấy những tin đồn, chiến sự chiếm đa số trong các tin đồn. Một phân tích từ 1.000 tin đồn thu thập từ tất cả các vùng trong nước Mỹ năm 1942 của Allport và Postman cho thấy rằng tin đồn chiến sự, hostility, 66%, tin đồn ma quái, bogey, 25%, tin đồn mong muốn, wish, 2%, tin đồn khác, 7%. Chức năng của tin đồn. Tin đồn thường được gắn với những ý nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên, tin đồn có thể mang ý nghĩa tiêu cực lẫn tích cực tùy theo bối cảnh và mục đích của người đưa tin. Ít nhất, nhiều người tin rằng tin đồn nảy sinh và lan tỏa bởi vì nó thực hiện chức năng kép, giải thích và giải tỏa sự căng thẳng tinh thần mà mỗi cá nhân cảm thấy. Hợp 2. Lý do xuất hiện tin đồn, chức năng giải thích. Ví dụ, những tin đồn về vụ Trân Châu Cảng ở Mỹ giúp giải thích cho người kể tại sao anh ta cảm thấy sự lo âu. Liệu sự lo lắng của anh ta sẽ được chứng minh là đúng hay không nếu thực sự những hạm đội bảo vệ của chúng ta, Hoa Kỳ, người dịch, tại Trân Châu Cảng bị xóa sổ? Phải có điều gì đó quan trọng xảy ra để giải thích cho sự lo lắng của anh ta. Nhiều gia đình đã bị mất đi những đứa con, người chồng. Người ta tìm kiếm một cách ước đoán người nào đó xung quanh để quy trách nhiệm. Do vậy, những người Do Thái, những người bị coi là trốn quân dịch, chính là những người rõ ràng không góp phần công sức, xương máu của họ. Và như vậy, việc gánh nặng đè lên vai những công dân tốt đã được giải thích. Đúng ra là sự trốn tránh bổn phận quân dịch này kéo dài không lâu, bởi vì không nghi ngờ là có bằng chứng rõ ràng về sự tham gia quân dịch đông đảo của những người Do Thái và của phẩm chất anh hùng của họ trong chiến tranh. Nhưng mỗi khi cảm thấy có sự thiếu hụt quân đội nào đó, những người Do Thái chính thống một lần nữa lại được nhìn nhận như là lời giải thích thuận tiện nhất đối với sự tổn thất mà họ chịu đựng. Trích Tâm lý học cơ bản về tin đồn của Onport và Postman. Chúng ta cũng thấy có hàng loạt những tin đồn xung quanh vụ tham nhũng tại BMU 18. Trong đó có hàng loạt những tin đồn về trách nhiệm cá nhân. Điều này càng rõ hơn khi công chúng là những người gặp những khó khăn, những trắc trở trong cuộc sống. Việc quy trách nhiệm những người khác thông qua tin đồn không chỉ là cách giải thích cho nỗi đau đớn, nỗi buồn, nỗi thất vọng của người đưa tin, mà còn đồng thời là một cách thức giải tỏa, làm khuây khỏa. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự căng thẳng tinh thần như sự không hài lòng, bực tức, căm giận của một người được giải tỏa sau khi người đó tiến hành sự tra tấn bằng ngôn từ Administering a tongue slashing, như chửi bới, la lối, mắng mỏ đối tượng. Việc mắng mỏ ai đó thẳng vào mặt hay mắng sau lưng đều có đặc tính là nó làm giảm tạm thời sự bực tức đối với nạn nhân. Hơn thế là nó làm giảm sự thù hận đối với mọi con người và sự vật. Như vậy, chúng ta đã thấy tin đồn có thể thực hiện chức năng giải thích cho hiện tượng, vấn đề mà nó đề cập đến, và qua đó giải tỏa tinh thần cho người đưa tin. Ngoài ra, tin đồn còn có chức năng thông tin. Kết quả một nghiên cứu về tin đồn trong tổ chức được thực hiện tại Mỹ cho thấy rằng có đến 75% tin đồn là có căn cứ. Điều này có thể thấy ngay từ định nghĩa về tin đồn. Theo đó, tin đồn có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng chúng ta có nhiệm vụ tìm những chứng cứ để khẳng định hay bác bỏ tin đồn. Tin đồn còn có thể được sử dụng để đo phản ứng của xã hội với những chính sách quyết định nào đó mà không nhất thiết phải ban hành chính sách hoặc ra quyết định. Thí dụ, khi dự định tăng thuế, tăng giá một mặt hàng nào đó, nếu các cơ quan ban hành chính sách thực hiện hành động này ngay lập tức, nhưng sau đó vấp phải sự phản ứng của xã hội dữ dội, họ buộc phải điều chỉnh hoặc thu hồi, thì sự tổn thất xã hội có thể là rất lớn. Tuy nhiên, đôi khi thông qua một vài tin đồn về vấn đề này, các cơ quan liên quan đã có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những phản ứng của những người liên quan để từ đó họ đưa ra quyết sách phù hợp. Tin đồn về các chính sách hoặc các quyết định có thể được chủ động đưa ra nhằm chuẩn bị dư luận và chuẩn bị tư tưởng cho việc ban hành và ra quyết định chính thức. Bên cạnh những chức năng tích cực như trên, hiển nhiên tin đồn cũng có hàng loạt các tác động tiêu cực nếu nó sai đến các cá nhân và đến xã hội. Có thể nêu những tác động tiêu cực như sau: gây mất ổn định về chính trị, an ninh trật tự, làm mất hoặc suy giảm uy tín của cá nhân và tổ chức, phá hoại kinh tế, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp, Thị trường chứng khoán đặc biệt nhạy cảm với tin đồn. Tin đồn có thể làm cho thị trường này xáo động. Các quy luật lan tỏa của tin đồn. Allport và Postman đã tiến hành một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để xem tin đồn lan tỏa như thế nào. Rất khó lần theo các chi tiết của quá trình tin đồn lan tỏa thực tế. Nhưng với sự kiểm soát chặt chẽ các điều kiện thí nghiệm, việc này sẽ dễ dàng hơn. Hợp 3. Phương pháp thí nghiệm về tin đồn của Allport và Postman. Phương pháp của các nhà nghiên cứu khá đơn giản. Một hình ảnh phim chiếu slide được chiếu trên màn hình. Bình thường, một hình ảnh gây ấn tượng semi-dramatic được sử dụng. Nó chứa một lượng lớn những chi tiết. 6 hoặc 7 người chưa từng nhìn thấy hình ảnh này đợi ở trong một phòng sát đó. Một người vào phòng thí nghiệm và ngồi ở vị trí mà anh ta có thể không nhìn thấy màn hình. Một người nào đó trong số cử tọa hoặc người làm thí nghiệm mô tả bức tranh đó và đưa ra tổng số khoảng 20 chi tiết. Một người thứ hai vào phòng và đứng cạnh người thứ nhất. Và người này bắt đầu kể lại cho anh ta tất cả những gì có thể về hình ảnh. Tất cả những người này được chỉ dẫn là thuật lại tất cả một cách chính xác nhất có thể những gì mà anh ta vừa nghe được. Sau đó, người đầu tiên về chỗ ngồi và người thứ ba vào để nghe người thứ hai kể. Mỗi người vào liên tiếp nghe và thuật lại câu chuyện theo cách tương tự. Như vậy, cử tọa có thể quan sát sự sai lệch thông tin của tin đồn bằng cách so sánh những lần kể lại kế tiếp về tác nhân kích thích. Bức tranh vẫn còn trên tường suốt cuộc thí nghiệm. Trích tâm lý học cơ bản về tin đồn của Allport và Postman. Tuy nhiên, bản thân Allport và Postman cũng nhận thấy có những yếu tố làm cho quá trình lan tỏa thông tin trong thí nghiệm khác với quá trình lan tỏa của nó trong cuộc sống thực hàng ngày. Một nhỏ, sự ảnh hưởng của cử tọa audience là đáng kể. Nó có khuynh hướng tạo ra sự thận trọng và rút ngắn hơn bản tường thuật. Khi không có cử tọa, người tham gia thí nghiệm đưa ra số lượng chi tiết gấp 2 lần so với khi có cử tọa. Hai nhỏ, ảnh hưởng của lời chỉ dẫn khiến người tham gia thí nghiệm chính xác hóa tối đa và tạo ra sự cẩn trọng. Trong sự lan tỏa tin đồn bình thường, không có người quan sát để xem liệu chuyện phím kể lại đúng không. Ba nhỏ, không có cơ hội cho người được nghiên cứu đặt câu hỏi lại người truyền thông tin. Bình thường, sự lan tỏa tin đồn, người nghe có thể bàn tán với người đưa tin và nếu anh ta muốn kiểm tra chéo lại người đưa tin. Bốn nhỏ, khoảng cách thời gian giữa nghe và nói lại trong tình huống thí nghiệm là rất ít. Trong quá trình lan tỏa tin đồn, bình thường nó là rất lớn. Năm nhỏ, điều quan trọng nhất. Điều kiện của các động cơ hoàn toàn khác nhau. Trong thí nghiệm, người được nghiên cứu cố gắng mô tả chính xác. Sự sợ hãi, căm ghét, mong muốn của anh ta dường như không được khuấy động lên trong điều kiện thí nghiệm. Nói ngắn gọn, anh ta không phải là tác nhân, agent, tự phát như anh ta vẫn làm trong cuộc sống hàng ngày. Sự tham dự của anh ta trong việc truyền đạt tin đồn ở thí nghiệm không mang tính chất cá nhân và cũng không có động cơ sâu sắc. Theo Allport và Postman, trong các yếu tố này, yếu tố 3 có thể làm giảm độ chính xác của thông tin truyền tải giữa những người tham gia thí nghiệm. Trong khi đó, các điều kiện khác có tác dụng làm tăng độ chính xác. Thế nhưng, những điều này lại không xảy ra trong thực tế. Tuy vậy, về cơ bản, chúng ta thấy quy luật lan tỏa của tin đồn trong phòng thí nghiệm và ngoài đời về cơ bản là giống nhau. Hiện tượng xảy ra trong cả thực tế và trong thí nghiệm là một quá trình bóp méo thông tin một cách phức tạp, mà trong đó có thể nêu rõ ba khuynh hướng liên kết với nhau. quy lực, rút bớt chi tiết, leveling. Khi tin đồn lan đi, nó có xu hướng ngắn hơn, xúc tích hơn, dễ nắm bắt, dễ kể lại. Trong những lần thuật lại kế tiếp, càng ít từ được dùng hơn và càng ít chi tiết được đề cập đến. Số chi tiết được ghi nhớ giảm mạnh mẽ nhất vào giai đoạn đầu của quá trình thuật lại. Số chi tiết ghi nhớ tiếp tục giảm nhưng chậm hơn trong suốt cuộc thí nghiệm. Thí nghiệm của Ansport và Postman chỉ ra rằng khoảng 70% số chi tiết sẽ bị loại sau 5 đến 6 lần thuật lại bằng miệng. Sự suy giảm các chi tiết này thể hiện trên đồ thị giống như đường cong Ebbinghaus nổi tiếng về sự suy giảm trí nhớ cá nhân. Mặc dù trong thí nghiệm của ông ta, khoảng cách giữa lần ghi nhớ ban đầu và những lần truyền miệng tiếp theo là không ngắn như trong thí nghiệm của ông Post và Postman. Như vậy, trí nhớ xã hội đạt tới mức rút gọn cô đọng trong vài phút cũng tương tự trí nhớ của cá nhân đạt tới nó trong khoảng thời gian vài tuần. Tuy vậy, sự rút gọn các chi tiết không bao giờ dẫn đến việc xóa sạch tin đồn. Trong quá trình truyền tin và rút gọn, nội dung của tin đồn trở nên ngắn gọn, xúc tích và có thể dễ dàng học thuộc lòng. Hệ quả là một câu ngắn xúc tích dường như được tái hiện lại chính xác hơn. 2. Khi lời trần thuật trở nên ngắn gọn và xúc tích, các nghiệm thể có rất ít chi tiết để lựa chọn và những cơ hội để bóp méo cũng ít đi. 3. Rằng công việc kể lại dễ tới mức là một sự học vẹt, tư liệu đã giữ trong trí nhớ. Trong tất cả các trường hợp thí nghiệm của ông Post và Postman, bản trần thuật cuối và bản trần thuật gần cuối giống nhau hơn là so với bất kể hai lần trần thuật trước đó. Quy luật cường điệu hóa, sharpening. Theo Ambrose và Postman, định nghĩa sự cường điệu hóa là sự cảm nhận, lưu giữ và số chi tiết được trần thuật lại như là có lựa chọn từ ngữ cảnh rộng lớn hơn. Rõ ràng, sự cường điệu hóa diễn ra nghịch đảo với quá trình rút bớt chi tiết. Nói cách khác, khi người truyền tin rút bớt một số chi tiết thì một số chi tiết khác nổi lên và được chú ý. Cần lưu ý trong hầu hết các trường hợp rằng sự phóng đại diễn ra một cách vô thức khi chúng ta tham gia vào quá trình phổ biến thông tin. Quy luật này dẫn đến một hiện tượng mà dân gian chúng ta cũng thường thấy nói có một đồng 10 hay con chuột thành con voi. Sự phóng đại có thể có ở nhiều tin đồn, nhưng không phải lúc nào các chi tiết cũng được phóng đại giống nhau. Chỉ đây là một số dạng phóng đại rút ra từ nghiên cứu của Ambrose và Postman. Sự cường điệu hóa về mặt số lượng, sự cường điệu hóa về thời gian mà được thể hiện trong khuynh hướng mô tả các sự kiện như là những cái đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Cái xảy ra ở đây và bây giờ là mối quan tâm lớn nhất và quan trọng nhất đối với người nhận tin. Sự cường điệu hóa theo hướng chuyển động hóa. Những chi tiết liên quan đến những gì đang chuyển động được lưu giữ tốt hơn để kể lại cho người khác. Sự cường điệu hóa về kích thước tương đối cũng là yếu tố quyết định quan trọng của sự chú ý. Các vật nổi bật do kích thước của nó có xu hướng được ghi nhớ và được nhấn mạnh. Cái gì đã được chú ý vì kích thước của nó sẽ được truyền đạt lại với kích thước to hơn. Sự cường điệu hóa cũng xảy ra với những biểu tượng quen thuộc. Những biểu tượng quen thuộc gần gũi với người truyền tin có thể được ghi nhớ sâu đậm, cho dù chúng chỉ là những chi tiết nhỏ, không quan trọng trong thông tin được truyền đạt, biến chúng thành những chi tiết nổi trội. Những sự giải thích thêm của người tường thuật về sự mô tả truyền đạt khiến anh ta là hình thức cường điệu hóa cuối cùng. Chúng thể hiện xu thế đưa ra một kết cục cho câu chuyện mà họ cảm thấy chưa kết thúc. Chúng minh họa một cố gắng tìm nghĩa mà theo lẽ thường luôn ám ảnh chủ thể. Những người cảm thấy mình trong tình trạng không xác định, nhu cầu nhấn mạnh bằng sự giải thích càng trở nên mạnh mẽ khi câu chuyện bị bóp méo quá mức và sự mô tả lại chứa đựng những điều đáng ngờ và mâu thuẫn. Ví dụ, nếu một người nghe được một thông tin về giao thông trên đường cao tốc, người đó có xu hướng kể lại câu chuyện theo hướng dường như là đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Đối với người nghe, sau đó sự giải thích này dường như có vẻ hợp lý và nó không chỉ được họ chấp nhận mà còn được họ nhấn mạnh khi kể lại cho những người khác theo hướng này. Quy luật đồng hóa, assimilation. Rõ ràng, cả sự rút bớt chi tiết và sự cường điệu hóa là những quá trình mang tính chất chọn lọc. Những điều gì dẫn tới việc xóa bỏ một vài chi tiết trong khi nhấn mạnh quan điểm khác lên? Cái gì giải thích cho sự hoán đổi, sự tiếp nhận và những bóp méo của tin đồn? Câu trả lời đã được tìm ra trong quá trình đồng hóa, tiêu hóa thông tin. Quá trình này diễn ra dưới tác động, trong đa phần những trường hợp là vô thức, của hàng loạt yếu tố. Dưới đây là những yếu tố đã được Amport và Postman phát hiện ra trong thí nghiệm nổi tiếng của họ. Sự đồng hóa theo chủ đề chính, assimilation to principal terms. Nói chung, thường xảy ra là các chi tiết được nhấn mạnh hoặc bị rút bớt để phù hợp với chủ đề chính của câu chuyện, và chúng trở nên phù hợp với chủ đề này theo cách làm cho câu chuyện có kết cục gắn kết, hợp lý, tròn trịa hơn. Sự đồng hóa theo tiếp nối triệt để, good continuation. Một sự đồng hóa khác là kết quả của cố gắng hoàn thiện bức tranh dở dang hoặc lắp những chỗ thiếu trong tác nhân kích thích. Một lần nữa, những nỗ lực nhằm tạo ra kết quả là một chỉnh thể gắn kết và có ý nghĩa. Thí dụ, khi chúng ta nhìn không rõ một bức tranh, thì khi kể lại, thường sẽ tìm cách hoàn thiện nó theo một kết cục triệt để nào đó. Tương tự như vậy, nếu như được thấy một hình ảnh với những từ khuyết thiếu như vịnh, hờ, ong, chúng ta thường sẽ kết thúc câu chuyện bằng cụm từ vịnh hạ long. Sự đồng hóa bằng sự cô động. Cơ chế tự bảo vệ của bộ não khiến chúng ta có xu hướng ghi nhớ một cách tối ưu để tránh sự quá tải. Những thông tin có thể hợp nhất lại với nhau thì sẽ được hợp nhất để khỏi phải nhớ những thông tin đơn lẻ. Ví dụ, khi đi trên đường, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều bảng hiệu quảng cáo, nhưng chúng ta thường tích hợp chúng lại với nhau thành một thông tin là rất nhiều bảng quảng cáo. Khi chúng ta hỏi một người là, hôm nay trên đường đi làm, anh chị gặp những ai? Câu trả lời thường sẽ là nhiều người lắm hoặc một vài người, chứ không phải là sự mô tả từng cá nhân đơn lẻ, cho dù họ có nhiều đặc tính rất khác biệt nhau. Sự đồng hóa theo kỳ vọng. Khi những chi tiết bị thay đổi hoặc được du nhập vào để xác nhận những chủ đề đã được đơn giản hóa mà người nghe có trong bộ não của chúng ta. Do vậy, có nhiều chi tiết mang hình thức hỗ trợ cho thói quen suy nghĩ của anh ta. Sự vật được cảm nhận và ghi nhớ theo cách mà chúng thường diễn ra. Thí dụ, một cửa hàng bán thuốc, bán tân dược thì phải nằm trong khu dân cư. Xe cứu thương để chở người chứ không thể chở hàng hóa buôn bán. Vì vậy, khi nhìn, nghe được thông tin về một cửa hàng bán thuốc tân dược ngoài khu dân cư cũng có thể được truyền đạt lại như là nó nằm trong khu dân cư. Nói cách khác, cái mà chúng ta nghĩ sự việc sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta có xu hướng kể lại nó như vậy, cho dù thực tế nó khác. Sự đồng hóa theo thói quen ngôn ngữ. Chúng ta quen nói theo kiểu nào thì sẽ có thói quen truyền đạt lại thông tin theo kiểu đó. Thí dụ, nói về một người thư sinh, chúng ta thường nói rằng người đó đeo kính trắng, da trắng, trông có vẻ yếu đuối. Vì vậy, nếu nghe được thông tin thư sinh, chúng ta thường lắp ngay những thông tin này vào con người nào đó mà chúng ta không biết và thiếu thông tin. Tương tự như vậy, trí thức thường đi với kính cận, tiếp viên karaoke thường đi với ca ve, nghiện hút ma túy thường đi với gầy gò, ốm yếu, v.v. Sự đồng hóa với động cơ rõ hơn, more highly motivated assimilation. Nói chung, thông tin trong tin đồn thường bị bóp méo theo những quy luật nói trên một cách vô thức. Tuy nhiên, thực tế, chúng ta cũng thấy có những trường hợp thông tin trong tin đồn bị bóp méo với một động cơ mạnh hơn, cho dù quá trình này về cơ bản vẫn là tự phát. Bởi vì chúng ta thường không ý thức rõ ràng được động cơ mà ý chí ý thức được mục đích của hành động. Thứ nhất, đó là sự đồng hóa theo sở thích. Đôi khi, một chi tiết phụ liên quan đến sở thích trong tin đồn lại được người truyền tin chuyển tải như một thông tin chính vì nó liên quan đến sở thích của họ. Thứ hai là sự đồng hóa theo thành kiến, assimilation to prejudice. Sự yêu hay ghét một nhân vật hay vấn đề mà tin đồn đề cập đến có thể làm cho tin đồn càng bị bóp méo theo những thành kiến của họ. 2.1.4 Sự khác biệt giữa dư luận xã hội và tin đồn. Bản 1. Sự khác biệt giữa dư luận xã hội và tin đồn. Khác biệt đầu tiên giữa dư luận xã hội và tin đồn là khác biệt về phạm vi vấn đề mà chúng ta đề cập đến và khả năng kiểm chứng các vấn đề này. Một tin dạng diễn viên A có người yêu là bạn đồng giới tính chỉ có thể là vấn đề của tin đồn vì nó không thuộc phạm vi của lĩnh vực cộng đồng, như Habermas đề cập đến. Chính vì dư luận xã hội đề cập đến những vấn đề thuộc lĩnh vực công cộng, cho nên nó có tính kiểm chứng cao hơn. Nguồn để kiểm chứng các vấn đề do dư luận xã hội đề cập đến là 1. Các phương tiện thông tin đại chúng, 2. Các cơ quan chức năng, 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong khi đó, nguồn phát ra tin đồn nhiều khi không dễ xác định. Hơn thế, vấn đề mà tin đồn đề cập đến bao gồm những vấn đề thuộc lĩnh vực công cộng và lĩnh vực cá nhân, cho nên đôi khi không thể xác định được vấn đề là có hay không. Thí dụ, những tin đồn về những hiện tượng thần bí của thiên nhiên, của vũ trụ, v.v. Sự khác biệt thứ hai là khác biệt về sự tham gia của yếu tố tinh thần. Dư luận xã hội là một thái độ đánh giá về một vấn đề xã hội nổi bật nào đó. Để đánh giá thì luôn luôn phải có sự tham gia của tư duy, của tình cảm trong đó. Sự tồn tại của vấn đề trong xã hội càng lâu, quá trình thảo luận trong xã hội càng dài thì công chúng càng trăn trở, ngắm tình cảm và tâm tư của họ vào vấn đề bấy nhiêu. Trong khi đó, đối với tin đồn thì những người truyền tin hầu như chỉ đóng vai trò một máy thu phát. Sự tham gia của tư duy trong tin đồn hầu như không đáng kể. Nói cách khác, để hình thành ý kiến cá nhân và từ đó là ý kiến xã hội, trong trường hợp dư luận xã hội thì công chúng phải sống, trăn trở với vấn đề mà họ được biết. Trong khi đó, đối với tin đồn, các cá nhân sẽ tiếp nhận thông tin và chuyển đi theo những quy luật lan tỏa của tin đồn mà chúng ta đã đề cập ở trên. Khác biệt thứ ba là về kinh lan tỏa. Có nhiều ý kiến cho rằng tin đồn chỉ phổ biến qua kinh giao tiếp cá nhân. Điều này không hoàn toàn chính xác. Bởi vì trong những bối cảnh đặc biệt, người ta có thể phổ biến tin đồn một cách chủ động, chính thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong khi đó, dư luận xã hội lan tỏa bằng cả hai kênh đại chúng và liên cá nhân. Rất nhiều người đã có nhận định rằng Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã thắng cử là nhờ hàng triệu tin nhắn qua điện thoại di động và qua Internet của thanh niên Hàn Quốc rủ nhau đi bầu và ủng hộ cho ứng cử viên này. Trong trường hợp này, dư luận xã hội đã được phổ biến và lan tỏa chủ yếu qua kênh giao tiếp cá nhân. Như vậy, có thể nói rằng kênh lan tỏa chủ yếu của dư luận xã hội chính là các phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm cả Internet. Khác biệt thứ tư là về tính ổn định. Có thể nói rằng, tin đồn nhạy cảm hơn so với thông tin rõ ràng về vấn đề mà nó đề cập đến. Nói cách khác, một tin đồn có thể được giải tỏa nếu có thông tin rõ các vấn đề. Thí dụ, sau khi có tin đồn tổng giám đốc ngân hàng ACB biển thủ số tiền và bỏ trốn, hàng ngàn khách hàng đã đến để rút tiền khỏi ngân hàng này và tạo áp lực ghê gớm về tiền mặt, có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng này, và từ đó là phản ứng dây chuyền với hàng loạt ngân hàng khác. Để giải tỏa tin đồn này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải xuất hiện trực tiếp cùng với Tổng Giám đốc của ngân hàng ACB bằng xương, bằng thịt, nhờ đó tin đồn đã được loại bỏ. 2.2. Chuẩn mực xã hội. Định nghĩa về chuẩn mực xã hội là quy tắc điều chỉnh, là thước đo hành vi của cá nhân và nhóm mà được xã hội chia sẻ. Đó là những đòi hỏi mong muốn của xã hội, là sự cụ thể hóa các giá trị xã hội. Sự cụ thể hóa ở các nhóm khác nhau thường không giống nhau. Chuẩn mực xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc. Do vậy, nó cũng mang tính chất của cấu trúc này thể hiện ở chỗ đôi khi mang tính chất tiến bộ, nhiều khi lại bảo thủ so với thực tại của các quan hệ kinh tế trong xã hội. Có nhiều dạng chuẩn mực xã hội cũng như có rất nhiều cách phân loại. Có chuẩn mực phi chính thức, bất thành văn, chuẩn mực chính thức. Cách chia khác, theo lĩnh vực hay các thiết chế như pháp luật, chuẩn mực tôn giáo, chuẩn mực kinh tế, chuẩn mực đạo đức. Mối quan hệ giữa dư luận xã hội và chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực xã hội là căn cứ để dư luận xã hội đánh giá. Có thể thấy rằng nhiều người lẫn lộn giữa dư luận xã hội và chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực xã hội chỉ là căn cứ để dư luận xã hội đưa ra những đánh giá của mình. Còn dư luận xã hội chỉ là thái độ xã hội đánh giá về vấn đề xã hội nào đó căn cứ vào các chuẩn mực xã hội. Thí dụ, nhận định của chúng ta về chiều cao của một người phụ thuộc vào cảm nhận của họ về chiều cao trung bình của cộng đồng hoặc nhóm mà họ quan sát được. Nhận định này vừa có tính chủ quan, vừa có tính khách quan. Nó khách quan ở chỗ nó căn cứ vào chiều cao trung bình, nhưng nó lại chủ quan ở chỗ chiều cao trung bình này lại là cảm nhận chủ quan của họ. Do đó, những đánh giá về một người cao, thấp phụ thuộc nhiều vào nhận định của người đánh giá. Cho nên, một người được coi là trung bình ở một cộng đồng, khi sang cộng đồng khác, họ lại được xem là cao hay ngược lại là thấp. Thế nhưng, chiều cao của họ vẫn vậy, đơn vị đo vẫn vậy. Vì thế, không thể chỉ căn cứ theo dư luận xã hội nói người nào đó cao, tức là họ thực sự cao. Ngược lại, khó có thể vì dư luận xã hội nói một người thấp thì người đó thực sự là thấp. Muốn có được một kết luận chính xác thì phải dựa vào chính thước đo mà người đánh giá đã sử dụng. Nói một cách cụ thể hơn là không thể đánh giá về một con người mà chỉ dựa vào dư luận xã hội. Tạo lập các chuẩn mực xã hội mới và loại bỏ những chuẩn mực lỗi thời. Hình 3. Dư luận xã hội về sự hình thành chuẩn mực xã hội mới. Dư luận xã hội tạo ra các chuẩn mực xã hội mới và loại bỏ những chuẩn mực lỗi thời. Như vậy, mỗi khi xuất hiện bất kỳ một hành vi nào khác với những chuẩn mực đang có, thì trong xã hội sẽ xuất hiện những ý kiến khác nhau. Những ý kiến này căn cứ vào nhận thức của xã hội về xu thế phát triển, về tính tất yếu của hành vi này. Nếu như người dân nhận thức rằng hành vi lệch lạc lại là một hành vi tất yếu, một hành vi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, thì sớm hay muộn họ sẽ ủng hộ hành vi này. Tuy nhiên, do khả năng nhận thức của xã hội không đồng nhất, cho nên sự tồn tại của nhiều ý kiến trái ngược cũng là điều bình thường. Không những thế, nhận thức của xã hội về tính đúng đắn của một hành vi không phải bao giờ cũng chính xác. Trong lịch sử, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều trường hợp khi một hành vi được coi là sai trái, nhưng thực chất hành vi này phù hợp với xu thế phát triển và mang tính chất tất yếu. Ngược lại, có những hành vi thực chất là sai trái, lại được ủng hộ nhiệt tình do xã hội đã cảm nhận nhầm về tính đúng đắn của nó. Như vậy, khi đánh giá về một hành vi xã hội có thể mắc hai sai lầm. Sai lầm nhận định loại 1, những hành vi thực sự sai trái được coi là hành vi chuẩn mực. Sai lầm nhận định loại 2, một hành vi thực sự đúng lại bị xem là hành vi sai trái. Mỗi loại sai lầm này đều có những hậu quả xã hội rất nghiêm trọng. Để tránh những sai lầm trong nhận định, công tác truyền thông, thông tin có ý nghĩa mang tính sống còn bên cạnh một cơ chế đảm bảo dân chủ. Hợp 4, sự hình thành một chuẩn mới về ăn mặc. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, những thanh niên mặc quần loa, ống tiếp được coi là ăn mặc lố lăng, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Vào thời kỳ ban đầu, tất cả những ai ăn mặc kiểu đó đều bị những thanh niên trong đội cờ đỏ dùng dao hoặc kéo rạch từ gấu lên tận gối để buộc những người này phải mặc loại quần khác. Tuy nhiên, một mặt vẫn có những thanh niên tiếp tục cứ ăn mặc này. Đồng thời, ngày càng có nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội nhận thức thấy rằng đó là cách ăn mặc phù hợp lối sống hiện đại. Hơn thế, cách ăn mặc là quyền lựa chọn của các cá nhân. Chính vì vậy, lúc đầu dư luận xã hội giảm bớt sự phản đối của mình. Thay vào đó là thái độ chấp nhận. Dần dần, thái độ mắt nhắm, mắt mở của dư luận xã hội chuyển thành thái độ ủng hộ ngày càng rõ nét, đặc biệt từ nhóm thanh niên. Vì vậy, có thể nói một chuẩn mực mới trong chuyện ăn mặc đã được hình thành trên cơ sở phá vỡ một chuẩn mực cũ. Nói cách khác, nếu vào thời kỳ đó, mọi người phải ăn mặc theo những cách thức nhất định nào đó, không được mặc quần le, áo chẽn, ống tiếp, thì hiện nay họ có thể mặc như vậy mà không ai xem đó là hành vi sai lệch nữa. Hơn thế, cách ăn mặc như vậy đã trở thành một điều bình thường trong xã hội. Việc mặc đã trở thành lựa chọn của cá nhân, đấy chính là một chuẩn mực mới.